tiền của bà quá, quý hơn bạc vàng tiền muôn, vì bà dâng tất cả với lòng hy sinh thiết tha. Nguyện cầu lòng của bé cũng như tấm lòng bà kia,
các anh chị ơi, hôm nay là Chủ nhật, chúng ta lại trở về với Đức Thánh Cha Francisco. Bởi vì hàng tuần Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn cống hiến cho chúng ta bài huấn từ truyền tin cho mỗi một Chủ nhật. Mà Chủ nhật này là Chủ nhật thứ 32 thường niên 5B với bài phúc âm về vấn đề bỏ tiền vào kho bạc của đền thờ Jerusalem. Và chúng ta hãy nghe xem chính Chúa Giêsu qua miệng của vị đại diện người trên trần gian hiện nay là Đức Thánh Cha Francisco đã dẫn giải về bài phúc âm mà chính người đã làm trước đây hơn 2.000 năm như thế nào. Thân ái chào anh chị em. Cảnh tượng được bài phúc âm của phụng vụ hôm nay xảy ra ở bên trong đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu nhìn xem những gì xảy ra ở nơi ấy, nơi rất thánh, và thấy được cách thức thành phần luật sĩ thích đi đứng làm sao để cho người khác chú ý tới mình, chào hỏi mình, kính trọng mình và ngồi vào những chỗ danh dự. Chúa Giêsu đã cho biết thêm rằng họ nuốt chửng nhà cửa của các bà quá và cầu nguyện lâu giờ để cho mọi người thấy. Đồng thời, mắt của người cũng chú ý đến một cảnh tượng khác nữa. Đó là cảnh một bà quá nghèo, một trong những kẻ bị khai thác lạm dụng bởi thành phần quyền lực, bỏ vào kho bạc của đền thờ hết mọi sự bà có để sống. Bài phúc âm viết như thế, bà bỏ hết mọi sự bà có để sống vào kho bạc của đền thờ này. Bài phúc âm cho chúng ta thấy cảnh tượng phản khắc kịch liệt này. Người giàu thì cống hiến những gì thặng dư để được nhìn thấy, còn người đàn bà nghèo, vô danh tiểu tốt, cúng vào tất cả những gì nhỏ mọn của bà. Hai biểu tượng về các thái độ của con người. Chúa Giêsu đã nhìn thấy hai cảnh tượng này. Chính động từ này, nhìn xem, bao gồm giáo huấn của người. Từ những ai sống đức tin một cách nhị trùng, như những tay ký lục, chúng ta cần phải coi chừng để không trở nên giống như họ. Còn người đàn bà quá bụa thì chúng ta cần phải nhìn xem để theo gương của bà. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Hãy coi chừng thành phần giả hình và hãy nhìn xem bà quá nghèo. Trước hết, hãy coi chừng thành phần giả hình. Tức là hãy cẩn thận, đừng sống theo kiểu sùng bái hình thức bề ngoài, chú trọng quá đến hình ảnh của mình. Nhất là hãy thận trọng, đừng uốn cong đức tin theo các thứ lợi lộc của mình. Những tay ký lục đã che đậy vinh quang của họ bằng danh thánh của Thiên Chúa. Thậm chí còn tệ hơn nữa, đã sử dụng tôn giáo để làm thương mại. Bằng việc lạm dụng quyền bính của mình và khai thác bóc lột người nghèo. Ở đây, chúng ta thấy thái độ ấy xấu xa đến nỗi ngày nay chúng ta vẫn còn thấy ở nhiều nơi, ở nhiều chốn, thứ giáo sĩ trị này. Thái độ ở trên kẻ thấp hèn, khai thác họ, đánh đập họ, cho mình là thiện hảo. Đó là sự giữ của thứ chủ nghĩa giáo sĩ trị. Nó là một cảnh báo cho tất cả một thời đại và cho tất cả mọi người, cả giáo hội lẫn xã hội. Không bao giờ được lợi dụng vai trò của bạn để chà đạp người khác. Không bao giờ được kiếm trác trên xương máu của thành phần yếu kém nhất. Hãy tỉnh táo, đừng để bị rơi vào những gì là hư ảo. Nhờ đó, chúng ta không dính liền với dáng dấp bề ngoài, mất đi những gì là bản chất và sống một cách nông nổi. Chúng ta hãy tự vấn xem có ích cho chúng ta hay chăng nơi những gì chúng ta nói và làm. Chúng ta có muốn được tri ân cảm tạ hay chúng ta chỉ muốn phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân thôi? nhất là thành phần hèn yếu nhất. Chúng ta hãy coi chừng những lầm lạc của tâm can, hãy coi chừng những gì là giả hình, một căn bệnh nguy hiểm của linh hồn. Nó là một thứ suy nghĩ nước đôi, một phán đoán hai mặt, kiểu che đậy. Bề ngoài thì thế này, mà ẩn nấp một cái gì đó, mà lại có ý đồ khác. Con người có tâm hồn hai mặt, sống giả hình, một chứng bệnh nguy hiểm của linh hồn. Để chữa cho khỏi thứ bệnh này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn xem bà quá nghèo. Chúa cho chúng ta thấy việc người đàn bà này bóc lột bản thân mình đến độ để thực hiện việc dâng cúng vào kho bạc của đền thờ. Bà trở về chẳng còn gì để sống. Quan trọng biết bao trong việc giải thoát những gì là linh thánh cho khỏi những ràng buộc với bạc tiền. Chúa Giêsu đã nói về điều này ở một chỗ khác. Đó là người ta không thể làm tôi hai chủ. Một là bạn phụng sự Thiên Chúa và chúng ta nghĩ rằng người nói hai là ma quỷ. Không phải. Một là Thiên Chúa, hai là tiền bạc. Tiền bạc là chủ tể và Chúa Giêsu nói rằng chúng ta không được phục vụ nó. Thế nhưng, Chúa Giêsu đồng thời ca ngợi sự kiện là bà quá này đã bỏ hết mọi sự bà có vào kho bạc của đền thờ. Bà chẳng còn lại gì, nhưng bà lại có hết mọi sự trong Thiên Chúa. Bà không sợ mất đi cả một chút bà có, vì bà tin tưởng vào những gì là phong phú của Thiên Chúa. Và cái phong phú này của Thiên Chúa làm tăng bộ niềm vui của những ai biết cống hiến. Điều này cũng làm cho chúng ta nghĩ đến bà quá khác. Bà quá với tiên tri Elia, bà quá sắp sửa làm một chiếc bánh với chút bột và dầu cuối cùng bà có. Elia bảo bà, xin bà cho tôi ăn. Và bà đã đáp ứng. Thế rồi, bột đã không bao giờ cạn. Đúng là một phép lạ. Chúa luôn luôn để đối lại với lòng quảng đại của con người, còn đi xa hơn thế nữa. Ngài rộng lượng hơn thế nữa. Thế nhưng, Ngài chứ không phải là lòng tham lam. Bởi thế mà ở đây, Chúa Giêsu mới coi bà quá này như là một bậc thầy dạy đức tin. Ở chỗ, bà không đi đến đền thờ để lương tâm của bà được tỏ tường minh bạch. Bà không cầu nguyện cho người ta thấy. Bà không phô trương đức tin của bà. Nhưng bà dâng cúng bằng cả tấm lòng, một cách quảng đại và vô tư. Những đồng bạc cắt của bà còn có giá trị hơn cả những dâng cúng dồi dào của thành phần giàu có. Vì những đồng bạc cắt ấy thể hiện một đời sống chân thành sống cho Thiên Chúa. Một đức tin không sống theo dáng vẻ bề ngoài, mà là bằng một lòng tin tưởng vô điều kiện. Chúng ta hãy học được từ bà một đức tin không bị vướng víu hình thức bề ngoài, mà là thành tâm. Một đức tin do bởi lòng khiêm hạ, kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình. Giờ đây, chúng ta hãy hướng về trinh nữ Maria, vị đã biến toàn thể cuộc sống của mẹ bằng một tấm lòng khiêm hạ và trong sáng thành một của hiến dâng cho Thiên Chúa cũng như cho dân của Ngài.
Đồng tiền của bà ba quý hơn bạc vàng kim muôn, vì bà dâng tất cả với lòng hy sinh hy tha.
Nguyện cầu lòng
kính thưa quý anh quý chị, đó là toàn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 12 thường niên 5B hôm nay. Và trong bài này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái vấn đề tác động Chúa Giêsu nhìn xem. Và chúng ta để ý đến cái tác động Chúa Giêsu nhìn xem. Ở chỗ gì? Ở chỗ cái hôm đó là cái hôm mà Chúa Giêsu nhìn xem. Thì lại là Chúa Giêsu rất thảnh thơi. Chưa bao giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu thảnh thơi như cái hôm đó. Bởi vì không ai bám với Chúa, không ai kéo đến với Chúa. Chúa một mình ngồi đối diện với hòm tiền ở trong đền thờ, mà chỉ có các thánh tông đồ ở với Chúa lúc bấy giờ thôi. Mà hầu như các thánh tông đồ cũng đang ở gần Chúa thôi, chứ không phải là sát với Chúa, cùng với Chúa. Bởi thế nên Chúa mới gọi các thánh tông đồ lại nhà như vậy. Có nghĩa là Chúa ngồi một mình, rất là thảnh thơi, và có giờ để mà quan sát. Chứ còn những cái lần khác đọc phúc âm, chúng ta thấy Chúa hoàn toàn là busy và lang thang hết chỗ này đến chỗ kia. Và Chúa đi đâu người ta cũng kéo tới chỗ đó. Có những lúc mà Chúa phải xuống thuyền để mà giảng, để khỏi bị người ta xô lấn và khỏi bị tiếng ồn ào, để Chúa có thể giảng cho người ta nghe. Người ta cứ kéo tới với Chúa thôi. Nhất là cái lần này Chúa lại ở trong đền thờ Jerusalem. Sau khi Chúa được dân chúng cả thành tuôn ra đón Chúa một cách rất là vinh quang, đến độ mà Herode lúc bây giờ đang ở Jerusalem cũng không được như vậy. Vậy thì tại sao bây giờ Chúa lại ngồi một mình như thế? Mà khi mà Chúa từ ngoài đền thờ mà vào trong đền thờ thì người ta chắc chắn phải biết Chúa chứ. Nhất là Chúa đi với 12 tông đồ nữa thì lại càng khó mà tránh khỏi con mắt để ý của những người vẫn đang tìm Chúa. Vậy mà tại sao hôm nay Chúa lại ngồi thảnh thơi một mình như vậy để mà quan sát? Cái đó không biết. Hoàn toàn chúng ta không biết được tại sao Chúa lại như vậy. Em chỉ có thể đoán được một cái điều như thế này. Đó là Chúa lúc bây giờ tự biến hình. Có nghĩa là Chúa vào đền thờ bất ngờ mà không ai biết. Không ai biết. Có thể Chúa đi với các thánh tông đồ vào đền thờ. Hay là Chúa bảo các thánh tông đồ vào đền thờ trước đi, rồi Chúa vào sau. Giống hệt như là có lần ở Phúc Âm Thánh Gioan thuật lại ở đoạn 11. Đó là Chúa lên Jerusalem, nhưng mà Chúa đi âm thầm. Chúa nói với các thân đồ đi trước đi, rồi Chúa đi sau. Chúa đi âm thầm. Hay là có một lần sau khi làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất, Chúa nói các thân đồ hãy sang bờ bên kia trước đi, rồi Chúa đi sau. Đại khái như thế. Thì em suy từ những cái lần đó để cho thấy được lần này tại sao Chúa lại thảnh thơi hôm đó trong đền thờ mà không có ai ở với Chúa lúc bây giờ, kể cả các thánh tông đồ. Trong khi đó đáng lẽ người ta thấy Chúa là nhào vô liền, Chúa không thể thảnh thơi như vậy được. Thì đấy là cái mà em suy đoán. Chúa đi một cách không ai có thể biết được, có nghĩa là Chúa giống như biến đi đó. Có mấy lần người ta muốn giết Chúa, bắt Chúa, Chúa biến đi đó. Thì đây cũng vậy, Chúa cũng biến đi từ ở ngoài vào bên trong. Cũng là Chúa làm cho người khác không nhìn thấy Chúa. Vì thế nên bây giờ Chúa mới có thể thảnh thơi nhìn xem như vậy. Và hôm đó những người mà bỏ tiền vào kho bạc của đền thờ đó, nếu mà họ biết được là Chúa đang nhìn thì chắc chắn họ bỏ nhiều hơn nữa. Bởi vì họ có thể là những người đã từng ra đón Chúa vào Jerusalem. Và khi những người ra đón Chúa như vậy thì họ cũng mong được là Chúa Giêsu sẽ làm vua dân Do Thái. Và như thế thì họ sẽ được một cái lợi lộc gì đó với đức vua này. Như vậy, bởi thế nên họ phải tỏ ra là họ có khả năng, họ có lòng quảng đại, họ muốn chăm sóc cho đền thờ đặc biệt. Nhưng họ rất tiếc không biết Chúa đang ở đó quan sát họ. Và người đàn bà quá cũng vậy, cũng không hề biết Chúa đang ở đó. Nhưng dù Chúa đang ở đó hay không ở đó, với đức tin bà vẫn làm những gì bà thường làm thôi. Và cái đức tin của bà mạnh đến nỗi là bà dám đi giữa những người giàu, chen vào giữa những người giàu để bỏ những cái gì hèn mọn nhất của mình, chẳng đáng là gì của mình, trước mắt người giàu luôn. Và bà cũng có thể nghĩ được rằng người giàu sẽ khinh thường bà, sẽ nói là bỏ vậy cũng bỏ, thà đừng bỏ thì hơn. Đó, và họ sẽ khinh thường bà. Nhưng bà không cần. Bà chỉ cần có Chúa thôi. Chúa biết là đủ. Thế thôi, đấy chúng ta thấy đức tin của bà quá này không? Bà không có sợ những người giàu. Bà đi vào bỏ tiền giữa những người giàu, dù bị người giàu có nhìn thấy Bởi vì họ nhìn thấy nhau hết á. Họ muốn cái hình ảnh của họ được người khác chú ý tới. Do đó nên họ cũng quan sát người khác xem có ai bỏ nhiều hơn mình không. Thì tất nhiên khi ai bỏ ít hơn họ thì họ khinh thường. Và nhất là bà quá này, họ càng khinh thường hơn nữa. Nhưng bà quá không sợ. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu đã nói qua cái miệng vị giáo hoàng đại diện người trang trần gian này ở cái bài huấn từ truyền tin hôm nay như sau. Hãy coi chừng thành phần giả hình và hãy nhìn xem bà quá nghèo. Đức Thánh Cha trong bài huấn từ này đã nhấn mạnh đến cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn thấy hai cảnh tượng này. Chính động từ nhìn xem này bao gồm giáo huấn của người. Từ những ai sống đức tin một cách nhị trùng như những tay ký lục, chúng ta cần phải có chừng để không trở nên giống như họ. Còn người đàn bà quá bụa thì chúng ta cần phải nhìn xem để theo gương của bà. Đó, chúng ta thấy không? Và bây giờ Đức Thánh Cha đi đến từng thành phần một. Thành phần giàu có bỏ nhưng mà một cách nhị trùng, một cách giả hình, và người đàn bà quá. Vậy thì Đức Thánh Cha trước hết nói đến hãy coi chừng thành phần giả hình, rồi sau đó Đức Thánh Cha mới nói hãy nhìn xem bà quá nghèo. Thì cái phần mà hãy coi chừng thành phần giả hình thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái vấn đề của họ mà chúng ta cần phải tránh. Trước hết là họ chú trọng quá đáng đến hình ảnh của mình. Họ làm sao cho người khác phải phục mình, cho mình được vinh quang khi sử dụng cái việc lành là bỏ tiền vào kho bạc của đền thờ. Họ muốn họ được người khác chú ý tới để mà khen phục họ. Và vì thế nên, như Đức Thánh Cha nói, họ đã uốn cong đức tin theo các thứ lợi lộc của mình. Họ sống đạo để được vinh danh. Họ sống đạo, họ sống đức tin không phải là theo đạo mà là đạo theo. Có nghĩa là đạo phải theo họ. Đức tin là chỉ là phương tiện để họ lợi dụng để cho người khác thấy họ là ai thôi. Họ làm phúc bố thí có nghĩa là một tác động của đức tin, nhưng mà để cho mình được vinh danh. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, họ đã che đậy vinh quang của họ bằng danh thánh của Thiên Chúa. Họ làm việc, những cái việc đó là việc Chúa dạy, là việc theo lề luật, là việc Chúa muốn họ làm. Nhưng mà họ lại lợi dụng danh thánh Chúa, họ nhân danh Thiên Chúa để cho họ được vinh danh. Họ làm việc của Thiên Chúa là để vinh danh họ. Và chúng ta thấy được là ngày nay cũng vậy. Thành phần Hồi giáo quá khích đó. Trước khi họ ôm bom tự vẫn khủng bố, giết chết bao nhiêu người, thì họ hô Allah vĩ đại, có nghĩa là Thiên Chúa cao cả, để rồi giết người. Và họ lấy danh Thiên Chúa để giết người. Thì ở trong bài phúc âm này, những cái người mà lợi dụng tiền bạc của họ để làm vinh danh chính bản thân họ, nhưng lại là việc lành, việc Thiên Chúa muốn họ làm, có nghĩa là họ nhân danh Thiên Chúa để làm cho mình được vinh danh, chứ không Chúa chẳng có được vinh danh tí nào cả. Và một điều nữa Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, đó là những cái người đó đã sử dụng tôn giáo để làm thương mại. Có nghĩa là những cái việc lành họ làm đó, bỏ tiền vào kho bạc của đền thờ đó, thì là việc của tôn giáo, việc của đạo giáo. Nhưng mà thương mại đây có nghĩa là lợi lộc, làm cho mình có lợi. Thế thôi. Do đó nên ba cái vấn đề là Đức Thánh Cha nhắc ở đây, đó là đừng uốn cong đức tin theo các thứ lợi lộc của mình, và che đậy vinh quang bằng danh thánh của Thiên Chúa, và sử dụng tôn giáo để làm thương mại. Nó đều quy về cái điểm là lợi dụng cái việc lành của mình theo tôn giáo dạy, theo quy định của luật, để mà làm vinh danh mình hơn là vinh danh Chúa, để cho mình có lợi hơn là tôn giáo, hơn là đức tin. Tóm lại là như vậy. Rồi, để chữa những cái liên quan đến cái hình ảnh của mình vinh quang hơn là Thiên Chúa, hơn là đạo giáo như thế của thành phần giả hình. Đức Thánh Cha đã huấn dụ chúng ta trong bài huấn từ truyền tin như sau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để chữa cho khỏi thứ bệnh này. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn xem bà quá nghèo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bà quá nghèo hoàn toàn sống ngược lại với những gì những người giả hình đã làm khi cho tiền vào kho bạc của đền thờ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa cho chúng ta thấy việc người đàn bà này bóc lột bản thân mình đến độ để thực hiện việc dâng cúng vào kho bạc của đền thờ, bà trở về chẳng còn gì để sống. Chúng ta thấy người đàn bà này tuyệt vời. Trước hết là bà không sợ bị người giàu khinh bỉ khi bà cho ít. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng đã gọi là người đàn bà quá, có nghĩa là người đàn bà lép vế trong xã hội, bị xã hội khinh thường, cô đơn, nghèo nàn. Thì bây giờ chính cái hoàn cảnh của người đàn bà này lại là một cái gương mẫu đức tin cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được Đức Thánh Cha sẽ nói sao sau này. Nhưng mà cái gương mẫu của bà ấy, sống đức tin ở chỗ nào? Ở chỗ bà hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, không tiếc một cái sự gì với Chúa. Đến độ bà đã thiếu thốn thì chớ. Bài phúc âm cho thấy Chúa Giêsu nói là bà đang thiếu thốn. Và bây giờ bà còn bỏ tất cả những gì còn lại của bà, dâng hết cho Chúa luôn. Bà tin tưởng đến Chúa, Chúa đến như vậy. Như thế thì đối với thế gian là ngông cuồng, là ngu si, là khùng điên. Mà bà đâu có buộc làm như vậy đâu. Theo khôn ngoan thế gian, bà vẫn có thể dùng những cái gì còn lại của bà để sống nữa cơ mà. Nhưng không, bà không kè. Đó là cái vấn đề đức tin. Đức tin mạnh hơn tất cả những cái lập luận trần gian, khôn ngoan trần gian, vượt trên hết. Thế mới gọi là đức tin. Bà tin Thiên Chúa đến nỗi Chúa ban cho con tất cả những gì Chúa ban cho con đây là của Chúa. Con dâng lại hết cho Chúa, không tiếc một sự gì, không giữ lại cho con một cái gì hết. Và như thế là con dâng cả sự sống của con luôn. Bởi vì bây giờ nếu mà con dâng hết thì con sẽ chết thôi. Mà nếu thật sự không có Chúa, con chết thật. Nhưng mà con tin có Chúa và Chúa luôn luôn gìn giữ con và thương yêu chúng con hơn chúng con thương yêu chúng con nữa. Do đó nên con tin vào Chúa, con dâng hết cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Và chúng ta thấy được là cái bà này rất là tuyệt vời. Đức Thánh Cha nói là bà chẳng còn lại gì, nhưng bà lại có hết mọi sự trong Thiên Chúa. Bà không sợ mất đi cả một chút bà có, vì bà tin tưởng vào những gì phong phú của Thiên Chúa. Và cái phong phú này của Thiên Chúa làm tăng bộ niềm vui của những ai biết cống hiến. Không còn ai vui bằng bà ấy. Bởi vì bà phải có tin tưởng như thế nào, bà mới dám làm như vậy. Và bà làm xong bà vẫn bình an, vui. Bà đã hoàn toàn sống cho Chúa thôi, không còn sống cho mình tí nào nữa. Bởi thế nên bà xứng đáng làm gương mẫu, không phải chỉ cho chúng ta thôi mà tròn cho cả các thánh tông đồ nữa. Đây chính Đức Thánh Cha đã nói. Ở đây Chúa Giêsu coi bà quá này như là một bậc thầy dạy đức tin. Ở chỗ bà không đi đến bởi dạy đức tin. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta vẫn nghe nói là các giám mục là thầy dạy đức tin. Bởi vì các giám mục là thừa kế các thánh tông đồ. Các thánh tông đồ chính là thầy dạy đức tin. Và bây giờ các vị được thừa kế các thánh tông đồ thì các vị là thầy dạy đức tin. Nhưng mà ở đây đó là bà quá này gọi là thầy dạy đức tin cho cả các thánh tông đồ nữa. Do đó nên chúng ta mới thấy được là Chúa Giêsu gọi các tông đồ đấy để nhìn bà, để khen tặng bà trước mặt các thánh tông đồ. Chứ không phải Chúa nhìn thấy bà rồi Chúa gật gù, Chúa nói một mình, Chúa khen bà. Ừ, được, con làm vậy tốt lắm, con ngoan lắm, con quả thật là sống đức tin quá mạnh. Thế thôi. Không, Chúa thấy bà như vậy, với đức tin quá mạnh như vậy, Chúa gọi các thánh tông đồ tới. Bởi vì trong các thánh tông đồ vẫn còn có một Giuđa tham đam tiền bạc, dám bán thầy mình 30 đồng. Rồi các thánh tông đồ khác không tham lam tiền bạc thì tham lam danh vọng. Bởi thế nên đã tham lam danh vọng thì nó bao gồm cả tiền của trong đó, quyền lực trong đó. Do đó nên hãy học lấy cái gương của cái bà quá này. Một cái gương sống đức tin vô địch. Các thánh tông đồ vẫn còn thua bà lúc bây giờ. và phải học gương bà, chứ không phải chuyện thường. Đức Thánh Cha nói, những đồng bạc cắt của bà còn có giá trị hơn cả những dâng cúng dồi dào của thành phần giàu có. Vì những đồng bạc cắt ấy thể hiện một đời sống chân thành sống cho Thiên Chúa, một đức tin không sống theo dáng vẻ bề ngoài, mà là một lòng tin tưởng vô điều kiện. Chúng ta học được từ bà một đức tin không bị vướng víu hình thức bề ngoài, mà là thành tâm. Một đức tin do lòng khiêm hạ kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em. Các anh các chị ơi, những gì chúng ta dâng về cho Chúa đó, thì không phải là chúng ta làm ơn cho Chúa đâu các anh chị ạ. À, không phải đâu. Chúa không thiết gì của chúng ta đâu. Chúa đã ban cho chúng ta là vì Chúa viên mãn. Do đó bây giờ chúng ta lấy những cái gì của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta trả về cho Chúa. Không phải là như vậy là bù lại cho những cái mà Chúa vừa mới lấy ra để cho chúng ta. Không, Chúa càng cho, Chúa càng viên mãn. Chúng ta không có trả về cho Chúa để là bù lại những cái gì Chúa vừa mới thiệt hại để mà ban cho chúng ta đâu. Không, Chúa không cần gì nữa. Bởi vì khi mà Chúa ban, càng viên mãn rồi. Do đó nên chúng ta không có thể trả về cho Chúa để mà bù đắp lại cho Chúa. Không, trong khi đó, Chúa lại muốn cho chúng ta một cách khác để trả về cho Chúa. Chúa cần chúng ta trả về, nhưng mà không phải trả về trực tiếp cho Chúa, mà trả về một cách khác, một cách ở nơi những con người hèn mọn nhất của Chúa. Những con người thiếu thốn, không có gì có thể trả lại cho chúng ta. Thì đó, Chúa ở nơi những người đó, Chúa đã đồng hóa với những người anh em hèn mọn nhất của Chúa. Và Chúa cần chúng ta trả về cho Chúa qua những người đó thôi, chứ không phải là trực tiếp cho Chúa được. Bởi thế nên khi chúng ta làm việc bác ái là chúng ta trả về cho Chúa đó. Đấy, lúc bây giờ là chúng ta trả về cho Chúa đấy, là chúng ta tỏ lòng cảm ơn Chúa đấy, biết ơn Chúa đấy, là làm cho những nén bạc Chúa ban cho chúng ta được sinh lợi. Là như vậy, ở nơi những việc bác ái là nơi chúng ta chia sẻ, giống như Chúa càng chia sẻ là càng viên mãn vậy. Đó, có thế thôi. Do đó nên chúng ta hãy đừng có thêm một cái tư tưởng này khi chúng ta làm việc bác ái. Đó là thôi, chúng ta cứ cho đi rồi Chúa cho lại chúng ta. Như vậy là chúng ta cũng tính toán rồi. Cho để mà được lại thì chúng ta cũng không có quảng đại gì. Chúng ta vẫn ích kỷ một cách nào đó. Cho để có lại hơn nữa. Thì như vậy chúng ta không có quảng đại gì đâu. Chúng ta còn tính toán, chưa có quảng đại thật sự và trọn hảo. Bởi thế nên khi chúng ta dâng về cho Chúa, hay là trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta, thì bằng cách hãy chia sẻ với những người nghèo, những người không thể trả lại cho chúng ta, những người mà đôi khi cũng không nhớ ơn chúng ta nữa. Như vậy chúng ta mới cho một cách vô tư, một cách quảng đại, và không nhắm đến những gì mà chúng ta sẽ được hưởng sau đó bởi cái việc bác ái của chúng ta. Nếu chúng ta mà như vậy thì có nghĩa là chúng ta lại sử dụng tôn giáo để làm thương mại, là chúng ta uốn cong đức tin theo lợi lộc của mình, là chúng ta lại che đậy vinh quang bằng danh thánh của Thiên Chúa, giống hệt như những người mà Đức Thánh Cha nói là hãy coi chừng thành phần giả hình trong bài phúc âm. Thế thôi. Bởi thế nên chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để hướng về Trinh Nữ Maria, bởi vì không ai có đức tin và quảng đại như mẹ hết. Muốn quảng đại phải có đức tin, có nghĩa là muốn sống bác ái yêu thương phải có đức tin, mà Đức Mẹ rất là bác ái yêu thương. Nếu không, Đức Mẹ không có sinh ra giáo hội và nhân loại. Nhưng cái lòng bác ái yêu thương của mẹ đó xuất phát từ đức tin của mẹ, một đức tin mà bà Isabel đã phải khen, em có phúc vì đã tin. Và mẹ có phúc chẳng những ở nơi việc Chúa ở cùng mẹ, mà còn có phúc vì mẹ ở cùng Chúa bằng đức tin tuân phục của mẹ. Một đức tin đã sinh hoa trái bác ái yêu thương. Và đó là lý do mà chúng ta hãy hướng về Trinh Nữ Maria, vị đã biến toàn thể cuộc sống của mẹ bằng một tấm lòng khiêm hạ và trong sáng thành một của hiến dâng cho Thiên Chúa cũng như cho dân của Ngài. Amen.
Lòng tin của bà quá quý hơn bạc vàng tiền muôn, vì bà
xuân tất